Sử Viên Niên quyển thứ hai, đoạn 34, từ câu 1 đến câu 33. Cuộc cải cách dưới triều vua Yoshizaru. Tổng quát về triều đại Yoshizaru. Yoshizaru lên làm vua khi được 8 tuổi và trị vì 31 năm ở Jerusalem. Vua đã làm những điều ngay chính trước mắt Đức Chúa và đi theo đường lối vua David tổ tiên vua. Vua không đi trạch bên phải, bên trái.
Những cuộc cải cách đầu tiên. Năm thứ 8 triều đại của vua, lúc còn là một thanh niên, vua bắt đầu tìm kiếm Thiên Chúa của vua David, tổ tiên vua. Và năm thứ 12, vua bắt đầu thanh tẩy xứ Giuđa và thành Jerusalem, loại ra khỏi đó các tế đàn, các cột thờ, các tượng tạc thượng đúc. Trước sự chứng kiến của vua, người ta triệt hạ các tế đàn kính thần Ba-an, còn bàn thờ dâng hương trên các tế đàn ấy, vua chặt nát ra, các cột thờ, các tượng tạc, tượng đúc bằng đồng vua đập tan, nghiền thành mảnh vụn, rồi ném lên mộ những kẻ đã cúng tế các tượng ấy. Vua đốt xương các tư tế trên các tế đàn kính các tượng ấy, rồi thanh tẩy xứ Giuđa và thành Jerusalem. Trong các thành của các chi tộc Manasseh, Ephraim, Simeon cho đến Naphtali, cũng như lãnh thổ bị chiếm đóng chung quanh các chi tộc này, vua triệt hạ các tế đàn, các cột thờ, còn các tượng tạc, vua chặt ra, rồi nghiền thành mảnh vụn. Trong khắp Israel, vua chặt tất cả các bàn thờ dâng hương, rồi trở về Jerusalem.
Công trình tu bổ đền thờ. Năm thứ 18 triều đại của vua, sau khi thanh tẩy xứ sở và nhà Đức Chúa, vua sai ông Safan, con ông Asan-Zahu, ông Ma-ase-Zahu, tổng đốc Jerusalem, và ông Joach, con viên quản lý văn khố Joachat, đi trùng tu nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của vua. Họ đến gặp Thượng tế Kinki-Zahu, mang theo số bạc dâng vào nhà Thiên Chúa mà các thầy Lê Vi canh cửa đã nhận được từ tay những người thuộc các chi tộc Manasseh, Ephraim và từ khắp nơi trong Israel, cũng như toàn cõi Giuđa, Benjamin và các dân cư ở Jerusalem. Họ trao số bạc đó cho những người lo việc sửa chữa, những người được đặt lên lo việc nhà Đức Chúa. Những người này trả công cho thợ để sửa chữa và trùng tu nhà Đức Chúa, lại cũng cho bạc cho các thợ mộc và thợ xây nhà để mua đá đẽo và gỗ làm xà, làm rầm thay vào các gian nhà các vua Giuđa đã để hư hại. Những người thợ này hành động liêm chính, họ làm việc dưới quyền những người có trách nhiệm hướng dẫn, đó là các thầy Lê-vi gia khác, Obasahu thuộc dòng dõi Merari và các ông Dơ Khắc Gia và Mersulam thuộc dòng dõi Cơ Hát. Các thầy Lê-vi là những người chơi thạo các nhạc khí, đứng trông coi những phu khuân vác và hướng dẫn mọi công nhân, mỗi người tùy theo khả năng nghề nghiệp của mình. Trong số các thầy Lê-vi có những người làm ký lục, lục sự và giữ cửa.
Tìm thấy sách luật. Đang lúc người ta lấy số bạc đã dâng vào nhà Đức Chúa ra, thì tư tế Kinki-Zahu thấy sách luật của Đức Chúa đã được ban qua ông Mô-xê. Ông Kinki-Zahu lên tiếng nói với ký lục Sa-phan:
"Tôi đã tìm thấy sách luật trong nhà Đức Chúa."
Rồi ông Kinki-Zahu trao sách ấy cho ông Sa-phan. Ông Sa-phan đem về cho vua và thưa rằng: "Tất cả những gì vua ký thác cho bề tôi thì họ đang thi hành, họ đã xuất số bạc tìm thấy trong nhà Đức Chúa cho những người phụ trách, những người lo việc sửa chữa." Rồi ký lục Sa-phan báo tin cho vua như sau: "Tư tế Kinki-Zahu đã đưa cho tôi một cuốn sách." Sau đó ông Sa-phan đọc sách trước mặt vua. nghe những lời ghi chép trong sách luật, vua xé áo mình ra, rồi truyền lệnh sau đây cho ông Khinkizahu, cho ông Akikam, con ông Safan, cho ông Abdon, con ông Misa, cho ký lục Safan và ông Asaza, tôi tớ của vua. Hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho số sót còn lại trong Israel và trong Juda về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây, vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta, bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không giữ lời Đức Chúa, mà làm theo mọi điều đã được ghi chép trong sách này.
Lời sấm của nữ quân sứ, ông Khinkizahu và những người vua đã chỉ định đi gặp nữ quân sứ Khunda, vợ người phụ trách phòng lễ phục là ông Salum, con ông Tokhat, cháu ông Khatra. Bà ở tại khu vực phụ thuộc thành Jerusalem, họ đã thư chuyện với bà như lệnh vua truyền, rồi bà bảo họ, Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này. Hãy nói với người đã cử ngươi đến gặp ta, Đức Chúa phán thế này, ta sắp giáng họa xuống nơi đó, xuống dân cư ở nơi đó, giáng tất cả những lời nguyên rủa đã được ghi chép trong sách mà người ta đã đọc trước mặt vua Giuđa, vì chúng đã bỏ ta và đã đốt hương kính các thần khác để chiêu giận ta, bằng mọi việc tay chúng làm, cơn thịnh nộ của ta sẽ trút xuống nơi này, và cơn thịnh nộ đó sẽ khôn nguôi. Các ông hãy nói thế này với vua Giuđa đã sai các ông đi thỉnh ý Đức Chúa. Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này, những lời mà ngươi đã nghe, vì ngươi đã mềm lòng và hạ mình trước nhan Thiên Chúa, khi nghe những lời ta đã nói chống lại nơi đó và dân cư ở đó, vì ngươi đã hạ mình trước nhan ta, đã xé áo mình ra và khóc lóc trước nhan ta, thì ta cũng đã nghe sấm ngôn của Đức Chúa. Này ta sẽ cho ngươi sum họp với tổ tiên ngươi, ngươi sẽ được bình yên sum họp nơi phần mộ ngươi, mắt ngươi sẽ không thấy gì về tất cả tai họa ta sắp giáng xuống nơi này. Họ đã trình lại cho vua câu trả lời ấy. Sách Sử Biên Niên quyển thứ 2, đoạn 34, từ câu 29 đến câu 33. Tái lập giao ước. Vua sai người tập hợp tất cả kỳ mục của Giuđa và Jerusalem lại, rồi cùng với mọi người Giuđa và dân cư ở Jerusalem, cũng như các tư tế, các thầy Lê Vi và toàn dân từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất. Vua lên nhà Đức Chúa, đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách giao ước đã tìm thấy trong nhà Đức Chúa. Đứng trên bệ cao, vua lập giao ước trước nhan Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa, và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của người, để thi hành các khoản giao ước được ghi chép trong sách đó. Vua truyền cho tất cả những người đang có mặt ở Jerusalem và Benjamin phải tuân hành, dân cư ở Jerusalem giữ đúng giao ước của Thiên Chúa của tổ tiên họ. Vua Josiahu loại bỏ tất cả những điều ghê tởm ra khỏi đất đai thuộc con cái Israel, và bắt buộc tất cả những ai đang ở Israel phải phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. Trong suốt đời vua, họ đã không rời bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ.